siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1190, thế giới vì Lý Dương mà điên cuồng, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1186, thế giới vì Lý Dương mà điên cuồng, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Mitchuyen chính mình đem bảo bối quan trọng bán đi, còn là thế giới đệ nhất danh họa, đây khác hẳn với một cuộc bán lậu bình thường, chắc bất cứ ai đều chịu không nổi. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi thăm dò. Bass khẽ thở dài, dù nói thế nào, kết quả đã có rồi, bọn họ chỉ có thể tự mình cố gắng hướng phát triển theo phương hướng có lợi đối với bọn họ. Tuy nhiên, đối với vận may của Lý Dương, hắn còn thật sự không thể nói gì. Ngay cả bức danh họa mất tích trăm năm đều vào trong tay hắn, thật sự không biết còn có việc gì Lý Dương làm không được. Người như vậy, lúc này chính y cũng khát vọng khát thường có thể thu nhận vào trong tổ chức của mình, có người như thế sẽ đem lại cho tổ chức rất nhiều của cải. Ngày hôm sau, cả thế giới vẫn xôn xao như trước. Cả thế giới đều đang bàn luận xôn xao Mona Lisa, Milan cũng như vậy, việc Thanh Minh Thượng Hà đồ đấu giá với giá cao ngược lại rơi vào lắng đọng. Trên chuôn phao, VN còn có không ít người mắng nhau. Bất kể có người cho rằng là thật có người cho là giả, bất đồng quan điểm ý kiến từ tranh luận biến thành tranh cãi. Hầu hết người cho là giả là người nước ngoài, đặc biệt là người châu Âu, quan điểm của một lớp người da trắng ở trong quan niệm của người châu Âu chưa bao giờ biến mất. Họ căn bản không tin người da vàng Trung Quốc có thể có được bức danh họa thế giới này. Ủng hộ là thật hầu hết là người Hoa, bọn họ tin vào tổ quốc của mình, tin tưởng bức danh họa thế giới này đã rơi vào trong tay Trung Quốc. Trong ồn ào huyên náo, Lý Dương tiếp tục mua bán lớn, buổi sáng lại đi phố lớn Osolen mua một đống bảo bối. Đồ của hắn mua, so với tất cả mọi người đồng hành đều nhiều hơn, các đồ vật này mở một bảo tàng mô hình nhỏ đều không có vấn đề gì, tuy nhiên, bảo tàng lớn mà nói có khả năng chỉ một gian nhỏ bình thường. Sau đấu giá buổi chiều, Bass và Raoul dắt tay đến thăm, lần này Hoắc Tư tiên sinh không đến. Thăm dò của hai người rất nhanh thu được kết quả, Lý Dương hào phóng, bức tranh của ghia kia đã dùng phương pháp hai tầng bao phủ ẩn giấu Mona Lisa thật sự được che lại, chính là đệ nhất danh họa thế giới kia. Lúc này không có gì không thể thừa nhận, dù sao, bức tranh đó hắn đã chuyển về Trung Quốc rồi. Đối với kết quả này, Bass và Raoul không nói gì, Ho tiên sinh sau khi biết được lập tức giam mình trong phòng. Thật ra việc này cũng không thể trách Ho tiên sinh, đấu giá sản phẩm của phiên bán đấu giá lớn rất nhiều đồ vật đều chỉ xem một lần, không quan sát tỉ mỉ. Anh em Jose cũng làm giám định với rất nhiều đồ vật bao gồm bức tranh này bọn họ cũng xem qua, cũng như thế không phát hiện vấn đề bên trong. Che phủ hai tầng chính là bức tranh sau này được che bởi bức tranh trước, bức tranh sau bất kể các phương diện đều rất chân thực, chính là tác phẩm một người, nếu nhìn không kỹ rất khó phát hiện kỳ quặc trong đó. Nếu không phải bọn người viện trưởng Hoàng cảm thấy có chút bất thường, cũng sẽ không phát hiện điểm này. Ngay cả như vậy, viện trưởng Hoàng cũng cầm kính lúp cẩn thận quan sát thời gian rất dài mới phát hiện một điểm khác lạ, đến khi trở về khách sạn cuối cùng sau khi bỏ lớp che phủ đi mói lộ ra bức danh họa thế giới này. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là năng lực đặc biệt của Lý Dương, không có năng lực đặc biệt hoặc nói hình ảnh lập thể không bao trùm được. Góc truyện audio.com, đài đấu giá, bức tranh này chỉ là thoáng qua với bọn họ. Lý Dương tuyệt đối không thể vì một bức tranh không biết một chút gì đi đấu với giá cao. Một ngày bán đấu giá kết thúc, Lý Dương chi ra hơn 10 triệu euro, lại thu được về hàng trăm vật siêu tầm tinh xảo, có đồ là mua được từ tiệm bán đồ cổ, có vật trực tiếp đấu giá mua được. Ngày hôm sau ngày thứ 8 của phiên bán đấu giá nóng bỏng vô cùng. Ba ngày cuối cùng, rất nhiều bảo bối tốt cũng là ba ngày cạnh tranh kịch liệt nhất, trong ba ngày này còn có không ít đều là hàng lậu càng hấp dẫn mọi người. Chỉ đấu giá một buổi chiều, đã bán ra sản phẩm gần 2 tỷ euro, trong đó có hai món hơn trăm triệu. Sức cạnh tranh như vậy, trước đó ngoài Thanh Minh Thượng Hà đồ ra chưa thấy. Ngày thứ 9 đấu giá kịch liệt còn tiếp tục. Có thể vì kích thích hôm qua, đấu giá hôm nay trở nên nóng bỏng, một bảo bối giá trị được đưa ra, rất nhiều bảo bối đều khiến vô số công ty đấu giá đỏ mắt, bất kỳ món nào đều là vật vô cùng quan trọng chỉ riêng đấu giá mới có. Nhiều vật quan trọng như vậy, liên hợp cùng bán đấu giá cũng chỉ có phiên bán đấu giá lớn có thể có quy cách như vậy. Đồ tốt nhiều rồi, đồ lậu cũng trở nên nhiều, vô số người đều tranh đoạt kịch liệt. Giá trị giao dịch một ngày này so với một ngày trước nhiều hơn không ít. Ngày thứ 10, ngày cuối cùng của phiên bán đấu giá lớn, cũng là một ngày người nhiều nhất, buổi chiều và tối đều không hạn chế đấu giá, bất kỳ món đồ nào đều có thể xuất hiện, lại cộng thêm là ngày cuối cùng, hầu như các phú hào đến Milan đều chuẩn bị tham gia ngày đấu giá này. Tuy nhiên, ngày này cũng khiến mọi người kinh ngạc nhất, hoàn toàn không phải là đồ vật của phiên bán đấu giá lớn đưa hết lên đấu giá. 9 giờ, 30, giờ Pháp, cung Louvre đột nhiên công bố một tin tức vì có liên quan đến sự việc Mona Lisa. Thời gian dần dần yên lắng, lần nữa bùng phát lên. Người trông coi bảo tàng lớn cung Louvre Rotorua Gid đích thân chủ trì công bố. Trong lễ công bố, ông tất đáng tiếc tuyên bố nụ cười của nàng Mona Lisa vật báu trong cung Louvre trăm năm trước đã không còn là bản thật. Bức nụ cười của nàng Mona Lisa của Trung Quốc mấy ngày trước chính là bản thật của cung Louvre trăm năm trước bị trộm đánh cháo. Đồng thời Rotorua Gid còn bày tỏ, hy vọng Trung Quốc có thể trả lại bức danh họa của Da Vinci này, để bức tranh lần nữa được trở về bên chủ nhân. Thời gian công bố tin tức không dài, lại gây nên chấn động mãnh liệt trên cả thế giới. Trước đây tranh luận trong nháy mắt có kết quả, vô số người gào lên không tin, cũng có càng nhiều người chửi cung Louvre trước đây chạy đến cung Louvre để ngắm bức tranh đột nhiên là vật ngụy tạo, rất nhiều người đều không chịu nổi. Tuy nhiên rất nhiều người Trung Quốc rất hưng phấn, mọi người ở trên mạng, lúc ở quán trà nói chuyện đều biểu đạt kích động của mình, có vài người còn bày tỏ Mona Lisa lúc triển lãm ở Macau bọn họ nhất định phải đi xem một cái. Trên Chuan Fao, VN sôi sục, các phương tiện truyền thông sôi sục, vô số truyền thông bắt đầu chạy đến Trung Quốc họp báo tuyên bố tin tức của cung Louvre tương đương với Mona Lisa của Trung Quốc hiện nay là chính danh rồi. Buổi họp báo tuyên bố tin tức không lâu, chính phủ Pháp liền phát ra ngôn ngữ ngoại giao. Căn cứ vào pháp luật, cung Louvre có quyền sở hữu vĩnh cửu với nụ cười của nàng Mona Lisa. Trung Quốc có được bức danh họa bị mất trộm trước đây của cung Louvre, đây không thể nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com Vọng tình hữu hảo hai nước, nguyên tắc công bằng công chính của pháp luật, Trung Quốc có thể trả lại bức tranh này cho Pháp. Lần này, chính phủ Pháp còn muốn như lần trước với Italy, muốn trực tiếp lấy bức tranh về. Ngoại giao của chính phủ Pháp phát biểu càng chứng minh tính chân thực của bức tranh. Tranh luận trước đây bỗng chốc có kết quả, tất cả các đài truyền thông của châu Âu còn có một vài hãng của châu Mỹ, dường như quên mất trước khi ngòi bút phê phán đối với Trung Quốc, tất cả đều nhất trí yêu cầu Trung Quốc phải trả lại bức danh họa thế giới này. Những người da trắng này chỉ có chung cách nghĩ nụ cười của nàng Mona Lisa là niềm tự hào của người da trắng, tuyệt đối không thể lưu lạc đến phương Đông. Chứng kiến các báo này, trong lòng Thiên Hoàng Nhật Bản rất không thoải mái. Lúc đầu, họ cũng đưa ra đối đáp ngoại giao, cũng yêu cầu Trung Quốc trả lại Thiên Tùng Vân Kiếm, nhưng các truyền thông phương Tây nói thế nào, gần như đều muốn bọn họ hiệp thương, không đáng vì một cây kiếm gây chiến. Hiện nay tốt rồi, việc rơi vào người bọn họ, rất nhiều từ đại nghĩa liền đến, giống như Trung Quốc không trả bức tranh này là phá hoại hòa bình thế giới vậy, có tai to mặt lớn bao nhiêu liền khấu trừ tai to mặt lớn bấy nhiêu. Truyền thông chỉ tạo áp lực, cung Louvre nước Pháp và đoàn đại biểu chính phủ đã chia quân làm hai ngả, chính thức cùng chính phủ Trung Quốc còn có Lý Dương tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, đội ngũ của bọn họ đến Milan không gặp được Lý Dương, đã bị một tin tức chấn kinh lại. Lý Dương mời báo đô thị có ảnh hưởng nhất Milan tuyên bố với bọn họ một tin tức chấn kinh cả thế giới. Đối với cung Louvre của Pháp có quyền sở hữu vĩnh cửu với bức tranh nụ cười của nàng Mona Lisa, hắn không tán đồng, chính cung Louvre có nụ cười của nàng Mona Lisa đều trưng bày thời gian trăm năm, đó mới là bảo bối thuộc quyền sở hữu vĩnh cửu của họ. Hắn lấy nụ cười của nàng Mona Lisa, bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ Tân La Bảo Kiếm, Thiên Tùng Vân Kiếm, 10 món bảo bối, bày một trận đánh đổ ở Macau, đều có hứng thú với các bảo bối này đều có thể tham gia đánh đổ. Chỉ cần có đầy đủ vốn, bất kể là người nước nào, đều có cơ hội thắng được các bảo bối này. Điều kiện tiên quyết là, lợi thế của bạn đủ có giá trị tương ứng, có thể sánh được với giá trị của các bảo bối này. Tin tức này sau khi báo đô thị Milan đưa ra, rất nhanh được các hãng truyền thông châu Âu truyền tải, không chỉ châu Âu, các nơi khác cũng dồn dập truyền tải tin tức này. Còn lúc này, 10 món bảo bối của Lý Dương đã chuyển đến Macau, đang chuẩn bị tiến hành triển lãm 10 ngày. Sự điên cuồng của thế giới, vì Lý Dương mà điên cuồng, các hãng truyền thông châu Âu điên cuồng chạy đến Milan, muốn phỏng vấn Lý Dương, từ đó chứng thực tin tức này. Thời khắc này, ở châu Âu, bạn có thể không biết Beckham, không biết Cameroon nhưng tuyệt đối không thể không biết Lý Dương Trung Quốc. Chỉ cần bạn xem TV, xem báo tất nhiên sẽ trông thấy tên này, tên của Lý Dương lần này vang vọng khắp đại lục Âu La Mã, vang vọng khắp thế giới. Lấy nụ cười của nàng Mona Lisa để đánh đổ, Lý Dương có thể được gọi là người đầu tiên của thế giới. Lần này còn không chỉ là nụ cười của nàng Mona Lisa, còn có bức tranh khác của Da Vinci, bữa tiệc cuối cùng Giê-xu và 12 môn đồ cùng với các bảo bối khác vô cùng quan trọng. Sau khi báo đô thị Milan đưa tin tức Lý Dương trong vòng thời gian một tiếng, lần. Gocchuyenaudio.com, này Lý Dương tổ chức được ván bài chấn kinh thế giới, các bảo bối đều được truyền thông Âu Mỹ khai thác triệt để. Tân La Bảo Kiếm cùng Thiên Tùng Vân Kiếm trước tiên không nói, mỗi một bảo bối khác đều được gọi là thần khí, tuyệt đối là bảo bối vô giá. Những bảo bối này tin rằng đặt trước mặt ai đó đều sẽ vô cùng động lòng. Các phóng viên châu Âu vây Lý Dương ở khách sạn, Lý Dương và Lâm Lang đẽ lặng lẽ rời khỏi khách sạn, xuất hiện trong một trang viên hào hoa rồi. Cách chương.